Hồi 12. Với người súc vật khác loài nhưng chung tính, len ấm che thân phải nhớ đến ơn cừu. Phật sống Tế Công, giáng ngày 12 tháng 9 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Đạo đức tu lai phúc đặc đa, tam dương khai thái tướng sơn ca, nhân nhân hoan lạc gia viên mãn, thế giới đại đồng hải tinh ba, súc đạo luân hồi thụ khổ ma, nhậm nhân tiên đã lệ bàn đà, kháng lai hoàng thị vi nhân hảo, tự tại tiêu giao niệm Phật đà. Dịch: Đạo đức lo tu họa mới yên, thái hòa ba cõi nhạc vang rền, người người vui sướng nhà êm ấm, nhân loại đại đồng sống biển êm. Đầu thai kiếp phú khổ muôn vàng, đánh đập bởi người lệ chứa chan, ngẫm kỹ làm người mà lại quý, tiêu giao tự tại niệm Quan Âm. Tế Phật: Sự cách biệt giữa kiếp thú và kiếp người có thể so sánh cùng vực thẳm với trời cao. Văn minh hiện đại đề cao đời sống con người, loài vật được thương yêu, các giống chó quý đều được những người có tiền nuôi nấng săn sóc vô cùng chu đáo. Song nhìn chung, loài vật vẫn ở mức thấp hơn người, bị người cai quản. Sự sống chết của loài người do loài người định đoạt, còn loài vật thì bị loài người khống chế, nên chúng thường bị người giết thịt, đó là chỗ loài người thắng loài vật. Mong người đời bảo vệ thiên chức được làm người của mình, để tránh khỏi có những hành vi giống loài cầm thú, vì những kẻ phạm tội sẽ bị đánh đập, đầy ải, xử tử hết sức kinh hoàng, bị coi ngang hàng với thú vật, bị tước đoạt quyền làm người. Từ khi trước tác sách Luân Hồi Du Ký đến nay, những ai đọc được đều giật mình tỉnh thức, kẻ ác tâm nhìn thấy vỡ mật, người lương thiện nhìn thấy, lòng kính nể chẳng dám đi vào đường tà. Sách này có tác dụng khuyên răn đời, tỉnh thức đời, giác ngộ đời. Mong người đời chớ cho là tầm thường. Dương Sinh: Thưa, có người hoài nghi, cho là loài vật và loài người không liên hệ chi hết, thì làm sao bàn luận với họ được? Họ nghĩ loài vật chỉ là giống, xác đi, thịt chạy, tính linh chẳng tồn tại. Nếu như đem đề tài này ra bàn luận, rồi viết vào sách, hẳn là sẽ lưu lại ngàn đời. Tế Phật: Người đời phần đông thiện cận, xưa có công giả tràng, hiểu được tiếng chim, thường nói chuyện với chim. Trung Tử Kỳ chỉ nghe tiếng đàn của bá nha mà hiểu được tâm sự bạn hiền, nên gọi là tri âm. Lại nữa, hạt trắng của tiên ông Nam Cực nghe hiểu tiếng tiên, chó trời của nguyên sư Dương Tiễn hiểu đặng tiếng tiên sư, Quán Âm cưỡi rồng, thiền sư cưỡi cọp, hai tướng rùa rắn dưới chân Huyền Thiên Thượng Đế, há chẳng đều chứng minh thần thánh và súc vật cùng chung một thể sao? Nếu như loài vật không có tính linh, thì làm sao chúng có thể lên tới cõi trời, sinh sống cục trú ngụ cùng với tiên Phật được? Có những giống thú được huấn luyện, nghe được tiếng người nói, làm việc thay người, giữ nhà, biểu diễn trò chơi, học được những điều người chỉ bảo. Qua những bằng chứng cổ kim vừa nêu trên, hẳn là đã rõ, động vật tuy không mang thân người, song tính linh giống nhau không thể phủ nhận được. Mỗi loài thú đều có tiếng nói riêng, chỉ tiếc đám phàm phu tục tử, nghe chẳng hiểu mà thôi. Loài kiến cúi rạp đầu xuống đất để truyền tiếng nói, loài chim gặp nạn kêu rang, đồng loại của chúng nghe thấy hiểu ngay. Người hay vật đều có những chỗ mê muội, người không hiểu được tiếng nói loài vật nghe loài người đàm đạo với nhau chẳng hiểu được sự kỳ diệu, bèn cho người là loài vật khác giống với mình. Người đời không được bày thích khinh thị loài vật. Ta hướng dẫn Dương Sinh bàn luận được với loài vật là vì ta sử dụng pháp Phật giúp chúng khôi phục nguyên linh, để chúng nói được tiếng người. Lấy một ví dụ, ta hướng dẫn Dương Sinh tới phỏng vấn một người Mỹ, và ai ai cũng biết rằng nói tiếng Anh thì làm sao có thể đàm đạo. Kỳ thực, phàm những động vật có tính linh thì đều có thể học nói mọi loại ngôn ngữ của các quốc gia. Vì ta ban pháp Phật để cho loài vật có thêm tính linh, để chúng nói tiếng người, như một kẻ tính linh sáng suốt có thể nói các thứ tiếng Hoa, Anh, Đức, Pháp. Các nước đều có sở thú, có thầy dạy thú. Song mỗi nước là dạy thứ tiếng nói riêng của mình mà loài vật vẫn hiểu như nhau, đủ chứng tỏ các loài động vật đều có tính linh, chỉ cần phát triển huấn luyện là chúng thích ứng được liền. Lấy một ví dụ về khoa học kỹ thuật hiện đại mà nói, thì dùng máy radar, người ta có thể nhìn thấy cơn lốc chuyển động từ xa. Loài người và loài vật đều có đầu óc, làn sóng phát ra từ não bộ, chỉ cần hướng dẫn thêm thì loài người và loài vật đều có chỗ giống nhau. làn sóng phát ra từ bộ não là làn sóng điện. Những loài động vật tinh anh, minh mẫn, làn sóng này phong phú hơn người thường gấp ngàn lần. Cho nên đạo Phật coi ngã luân hồi của loài vật là một trong sáu ngã, vì sáu ngã luân hồi do một hóa thành sáu, có thể nói một thân mà sáu mặt, nhất thể lục diện. Nếu như loài vật chẳng thể giao tiếp bằng ngôn ngữ với người, thì hẳn là thuyết lục đạo luân hồi không đứng vững. Những động vật dưới chân tòa sen chư tiên chư Phật tại cõi Tây Phương không có thực. Cho nên Thánh Nhân nói, vạn vật với ta là một, vạn vật giữ ngã vi nhất, hẳn đã thuyết minh thiên địa vạn vật không phân chia tính linh và tính vật. Với tính linh thì lấy thiện đối đãi, với tính vật thì lấy thiện sử dụng. Một chén cơm làm nên bữa ăn thịnh soạn, một cặp mắt kiến mang lại ánh sáng. Các thứ đó đều là sự biểu hiện của tính vật, là vật của tính vật, phải dùng thiện để sử dụng chúng, chớ có coi thường mà vứt bỏ chúng. Tính vật đã như vậy, thì tính linh lại có thể phủ nhận được sao? Thánh Nhân coi vật như người, nên lấy lượng từ bi đối xử với chúng. Như phía Nam tỉnh ta, có kẻ ham giết nhiều chim để mua vui. Các nhân sĩ cùng chính phủ đương nhiệm lại một lần nữa ra thông cáo cấm chỉ việc bắt và giết chim. Bởi ăn một miếng thịt là sát hại một mạng sống. Bắt một con chỉ bán được 10 đồng, lời quá nhỏ. Chim cũng có quyền được sống. Giết chóc chúng bừa bãi, không những làm thương tổn tình người, mà còn phá hoại đời sống thiên nhiên, hủy diệt đạo bác ái. Những điều vừa trình bày đã luận rõ về thuyết nhân trị, tức lấy đức nhân mà trị. Mọi người phải đem lòng từ ái đối xử với loài vật. Trời vốn hiếu sinh, người đời nếu như cảm được lòng trời, phát huy đức nhân, thực hiện những điều trình bày trong sách này, thì nó sẽ được khen ngợi là một cuốn kinh quý báu, nhằm triển khai đức từ bi, tâm bác ái vậy. Kẻ mất con gà nhỏ, tìm kiếm khắp nơi, người bắt gà đem giết, lòng sung sướng, đánh người, giết người không gớm tay, nhưng khi bị mũi chích thì lòng căm giận, đem tâm so sánh với tâm mới thấy tâm mình có tốt hay không. Điểm dẫn chính vừa rồi cho thấy tâm người vị kỷ bất nhân, tâm động vật phi phàm, đáng được coi là bằng hữu của nhân loại. Chúng hy sinh tính mệnh nuôi sống loài người chớ vong ân bội nghĩa. Sách Luân hồi Du Ký chứng minh linh hồn bất diệt, sự chuyển kiếp đầu thai là sự thật. Mong người đời chớ tán tận lương tâm làm điều ác, phải làm người đường hoàng chính trực để tránh khỏi phải đầu thai làm loài thú để cho người ta giết chóc, sai khiến. Tóm lại, mục đích của sách này cảnh cáo người đời gần lành lánh dữ, không được hành động dã man như thú vật. Dương Sinh, ân sư đã phải nhọc sức mỏi miệng dẫn chứng sự thật để giúp người đời hiểu rõ luật chuyển kiếp luân hồi. Loài vật cũng có trời đất riêng của chúng. Sách Du Ký này đã trình bày rõ để giúp người đời nhận thức đúng đắn về loài vật. Những điều dẫn chứng rất hợp với sự lý luận vậy. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen, chuẩn bị di chuyển tới nơi khác phỏng vấn thêm. Dương Sinh, thưa ân sư tới chốn nào? Tế Phật, ra nước ngoài xem xét tình hình. Dương Sinh, thưa ân sư, mình tới nước nào? Tế Phật, tới Tân Tây Lan phỏng vấn loài cừu. Dương Sinh, nhân dịp này du lịch một phen hẳn là hay lắm. Bữa nay khí trời đột nhiên trở lạnh, len của Tân Tây Lan rất nổi danh, chắc phải mua một ít về dệt áo mặc. Tế Phật, sự tính toán của con thật là thông minh. Thôi thầy trò mình lên đường. Đã tới nơi, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh, ở đây có nhiều cừu, con nào lông cũng rậm dài, so với cừu nước nhà khác nhau xa, không rõ tại sao lông nó lại có thể nhiều đến như vậy được. Tế Phật, lông cừu mọc từ thân cừu, nơi đây cỏ hoang nhiều, rất tiện cho việc nuôi cừu. Cừu muốn giữ thân ấm áp thì mình phải mọc nhiều lông, đó cũng là sự xếp đặt kỳ diệu của tạo hóa vậy. Dương Sinh, mùa đông đã tới, người đời muốn khỏi chết lạnh phải mặc áo len, nên việc cung cấp len để đan áo ấm, cừu đã giúp đỡ nhân loại rất nhiều. Thưa ân sư, có thể phỏng vấn về đời sống của cừu không? Tế Phật, bữa nay tới đây phỏng vấn, cốt để hiểu rõ về lai lịch của chúng. Cừu ơi, mình ngươi mọc đầy lông, ngươi được mặc một tấm áo ấm của tạo hóa ban cho, ngươi hãy thuật lại rõ lai lịch của ngươi coi. Ta ban diệu pháp, đánh thức bản lai tính linh của ngươi, để ngươi kể lại chuyện kiếp trước, hầu khuyên răn người đời. Dương Sinh, bầy cừu sau khi được ân sư ban pháp Phật đã tỉnh ngộ, con xin phỏng vấn chúng. Xin hỏi cừu, hãy cho biết cảm tưởng sau khi bị đầu thai làm kiếp cừu ra sao? Cừu giáp, Kiếp trước tôi là kẻ tham nhũng, gây tội, giết chết nhiều người, cho nên kiếp này bị đầu thai làm cừu. Dương Sinh, tham nhũng như thế nào? Cừu Giáp, tôi kiếp trước làm quan, được ủy nhiệm trông coi việc xây một cây cầu, vì lợi riêng đã cấu kết với nhà thầu, bớt công, giảm xi măng, đá sỏi, sắt thép, vân vân, tới 1/3, không xây đúng số lượng vật liệu theo như đồ án thiết kế của kiến trúc sư, để lấy tiền bỏ túi. Cầu xây xong, tiền vãng lai của người qua lại thu được thật nhiều. Có lần mưa lũ từ trên núi đổ xuống, cầu bị sập. Khách bộ hành, xe cộ trên cầu rớt xuống sông, bị nước cuốn dìm chết. Vì tội giết người đó, mà kiếp này tôi phải đầu thai làm cừu, toàn thân mọc đầy lông. Khi lông dài, bị người ta lấy kéo cắt, đem bán cho các nước, chế thành len dệt áo. Một đời chỉ biết mọc lông dài, dâng hiến cho người để trả nợ kiếp trước. Dương Sinh, tham một sợi lông, trả một sợi lông. Người tham tiền bạc triệu, chẳng rõ sẽ phải trả tới mấy mươi năm. Cừu Giáp, phản bội sự chính trực, phải đền nợ sự gian trá. Còn sống năm nào, mọc lông dài năm ấy, để trả nợ, chẳng hé răng than thở một lời. Dương Sinh, biết sám hối trả nợ, tin rằng món nợ thiếu đó chắc chắn sẽ trả xong. Tế Phật, ngươi kể lại việc làm kiếp trước, khiến người nghe lạnh hồn. Vì ngươi bao kẻ phải làm hà bá, kiếp này gắn tăng áo lông cho người đời chống lạnh, cho thân họ ấm áp, đó là trả ác nghiệp quả báo. Dương Sinh, xin hỏi cừu khác, cớ sao ngươi phải đầu thai chốn này? Cừu Ất, cảm tạ Đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh đã lưu tâm tới tôi, cùng giúp tôi tỉnh thức. Kiếp trước tôi là một gian thương chuyên bán len giả, hàng vải nội hóa, nói dối là hàng ngoại quốc. Khách hàng mua cho là vải quý, bằng lòng mua giá mắc, thành họ bị lừa, không những chẳng hay, mà lại còn tỏ lòng sung sướng. Suốt đời tôi chuyên bán vải xấu, nói vải tốt, để kiếm lời nhiều, lấy hai vợ, trọn kiếp hưởng hạnh phúc tràn trề. Lúc sống, tôi không tin có nhân quả báo ứng, nhưng sau khi chết, đứng trước đài gương soi ác nghiệp mới vô cùng sợ hãi. Đã chịu đủ mọi hình phạt đớn đau do Diêm Vương trừng trị, lại còn bị đầu thai làm kiếp cừu tại nước ngoài. Lông trên mình tôi cũng là áo mặc thân tôi, ăn cỏ, hấp thụ dinh dưỡng để cho bộ lông mọc dài. Vừa đúng lúc thành bộ y phục đẹp đẽ, liền bị người ta lột trần để dệt thành len đan áo. Nên có thể nói, tôi chỉ cày bừa, không được thâu hoạch. Quần áo vừa mới mặc vào, đã phải cởi ra, thật là bất hạnh muôn phần. Tế Phật, không được sinh lòng oán giận. Quần áo lông của ngươi chẳng được mặc lâu là vì ngươi bạc phước. Ai bảo ngươi kiếp trước bán vải giả, khiến kiếp này phải thường hàng thật và giá thật 100% len cho người đời mặc để tiêu trừ tội nghiệp. Cừu Ất, nghe lời dạy của Đức Tế Phật, lòng con hối hận vô cùng. Kiếp trước vinh hoa phú quý, song chỉ được hưởng ít chục năm, còn kiếp này phải đầy đọa giữa chốn đồng hoang, chịu cảnh mưa nắng gió sương để sản xuất len cho người ta bán. Mà mình không được một cách, chỉ còn biết tự trách mình thôi. Dương Sinh, xin hỏi cừu kia nữa, tại sao ngươi phải chuyển kiếp đầu thai làm cừu? Cừu Bính, kiếp trước tôi mở ngân hàng, những kẻ cần tiền tôi đều bắt chẹt cho vay lấy lời thật cao. Phàm những ai cần gấp tới vay tiền của tôi đều phải chịu lời cao, nên có thể nói lợi đó là lợi máu. Ăn của tôi một bữa cơm muốn trào máu họng, giống như bị tôi thọc huyết vậy. Vì gặp cảnh khốn quẫn cần tôi giúp đỡ, thì điều kiện nào họ chẳng chịu. Tôi bèn nhân cơ hội này đòi ăn nằm với vợ và con gái họ. Họ bị bắt ép trắng trợn, xong cũng đành nuốt hận, cắn răng chấp nhận. Lợi dụng sự nguy khốn của họ mà cướp đoạt tiền tài, nhan sắc, nên đã phạm luật trời. Sau khi chết, bị đầy xuống âm phủ, chịu hình phạt khắc nghiệt, cùng chuyển kiếp đầu thai làm cừu, đầy đọa tại chốn này thật là thê thảm. Kiếp trước giàu, xe sang gái đẹp, còn giờ tây trắng, đầu thai làm loài khác, mình mọc lông, đầu mọc sừng, xấu xa không chịu nổi. Dương Sinh, thưa ân sư, cứ cho vay kiếm lời đều phạm tội cả, đúng không? Tế Phật, không thể kết luận như vậy được, ngân hàng cho vay lấy lời không có tội, nếu như cho vay để giúp đỡ người, không lấy lời có công, lấy lời nhẹ thì không có tội. Với mục đích giúp người hoạn nạn vượt nguy khốn, kể như giúp người một nửa, còn ngược lại lấy lời nhiều của kẻ nguy khốn, kể như làm ác, thuộc hàng bất nhân, lợi dụng kẻ nguy khốn túng thiếu để gian dâm với vợ và con gái họ, ắt phạm luật trời. Những điều vừa trình bày đúng là như vậy. Tục ngữ nói, lông cừu mọc trên thân cừu, coi rẻ người là tự hại giá mình, hại người là hại mình. Bằng chứng trên đây là bài học cảnh cáo người đời, nên gắng làm người đàng hoàng nghi thật, chắc chắn sẽ hái được trái lành. Còn nếu như gian trá lừa gạt, tham ô, không những luật đời khó tha mà luật trời còn ghét bỏ. Đã không chịu làm người lương thiện, kiếp sau trời cao sẽ đầy đọa, chịu mọi nỗi đắng cay khổ nhục. Các ngươi đã thuộc lại hết tội lỗi, khuyên người tạo công, ta ban phước cho các ngươi kiếp sau được đầu thai lên làm người, xong chớ quên giữ đạo để tránh lại bị đầu thai làm kiếp thú. Dương Sinh, chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã về tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 13. Biết đâu biết đến, động vật lo tính mệnh, ở rừng ở núi, không nhà hối lỗi xưa. Phật sống Tế Công, giáng ngày 24 tháng 9 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Thiên địa hiếu sinh pháp tự nhiên, hàm linh động vật tính vô thiên, nhất ban huyết nhục xưng huynh đệ, lưỡng dạng hình khu bố đại thiên. Vạn thiện bất tri phát ái tâm, tế nhân lợi vật cứu thân ngâm, kim thời cứu vật phóng tha khứ, hậu nhật hoài ân báo đáp thâm. Dịch: Trời đất hiếu sinh lẽ tự nhiên, nguyên linh loài thú vốn ngoan hiền, cùng nhau máu mủ là huynh đệ, thân khác lòng chia ấy chớ nên. Chẳng biết làm lành mở rộng tâm, giúp người giúp vật khỏi ưu phiền, đời nay nâng đỡ cùng tha thứ, kiếp tới đền bù bởi nhớ ơn. Tế Phật: Gần đây, lòng ta thật là cảm thấy khoan khoái khi nghe các trường học phát động phong trào bảo vệ thiên nhiên. Nhà trường ra những đề thi cho học sinh, nội dung khuyến khích, phát huy lòng thương yêu đối với loài vật. Do đó, ảnh hưởng lan ra tới mọi gia đình, ai ai cũng mở rộng lòng yêu mến loài vật. Lãnh vực sinh tồn của loài vật đương nhiên được mở rộng. Biển rộng trời cao, ta được ngao du khắp chốn. Đó là sở nguyện của vật cùng người vậy. Trừ phi động vật có hành vi hại người mới cần phải trừng trị để bảo vệ sự an toàn. Còn giết chúng để ăn thịt, để thỏa mãn tính ham chém giết là hành động dã man. Thế giới văn minh phải đề cao đức nhân từ, lòng quảng đại. Vả lại nếu không giới sát, chắc chắn sẽ có ngày loài vật tuyệt chủng. Ta phụng chỉ cùng Dương Thiện Sinh viết sách Luân Hồi Du Ký để phát huy tình thương của con người đối với loài vật. Ta cũng rất vui mừng khi thấy các nhân sĩ hô hào bảo vệ súc vật. Đó là hành động thuận lòng trời, hợp lòng người, vô cùng ích lợi cho loài vật. Như vậy đủ chứng tỏ sách Luân Hồi Du Ký rất hữu ích cho đời. Thế gian chớ coi thường. Dương Sinh chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, bữa nay thầy trò mình dạo thăm Châu Phi, đường khá xa. Dương Sinh, cưỡi đài sen tới Châu Phi miễn phí, kể cũng là chuyện lạ. Tế Phật, thế giới tâm linh không xa cõi Phật, do đó người đời phải chú trọng tu dưỡng tính linh, để khi nó xuất ra khỏi nhục thể, như luồng điện, luồng ánh sáng bay thật lẹ tới cõi thanh cao, và tiên Phật luôn luôn giúp sức người có năng lực siêu phàm. Tu tới cảnh giới này, tự nhiên sống chết là một, không bị số mệnh luân hồi ràng buộc. Thôi chúng ta mô thẳng tới Châu Phi. Đã tới nơi. Dương Sinh, chốn này rừng rậm hoang vu, mới thoạt nhìn đã thấy sợ hãi. Tế Phật, yên tâm đi, có thầy đây đừng sợ hãi. Dương Sinh, phía trước có một bầy cọp, chúng nhìn trừng trừng, vẻ hung dữ vô cùng, liệu có tránh khỏi bị chúng ăn thịt không? Tế Phật, chúng ta tới đây bằng thân pháp, cọp không có cách gì ăn thịt nổi, đừng khiếp hãi. Dương Sinh, cọp sinh ở chốn rừng hoang rất hung dữ. Tế Phật, chúng sống ở chốn núi sâu, không người coi sóc nên đầy tính dã man. Trẻ thơ cũng vậy, nếu như không được cha mẹ, thầy cô dạy dỗ uống nắng, cũng trở thành đứa con hoang đàn, bữa nay thầy trò mình phỏng vấn lũ cọp này, để thầy thuyết pháp điểm hóa cho chúng trước. Cọp, cọp, cọp cọp ơi, đừng lộ vẻ hung dữ nữa, hãy hiền lành lại đi, không ai dám đến gần ngươi, như vậy há chẳng cô đơn mang dại lắm sao? Mau mau sám hối, cải đầu quy chính, trở lại làm người, bỏ tính bạo tợn. Tế Phật ban pháp điểm hóa, mau mau kể hết lại những chuyện kiếp trước để răn đời, mới hy vọng thoát thai hoán cốt, đầu thai làm người. Dương Sinh, cọp được ân sư điểm hóa, hiện rõ hình người tiền kiếp, có nam có nữ, vẻ rất hung ác, muốn gây hấn cùng kẻ khác. Tế Phật, Dương Sinh có thể phỏng vấn họ. Dương Sinh, tôi là Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, phụng chỉ theo ân sư Tế Phật, trước các sách luân hồi du ký để khuyên răn người đời. Bữa nay đặc biệt tới đây phỏng vấn, mong quý vị thuật rõ lại nhân quả kiếp trước, khả dĩ tạo công chuộc tội, kiếp sau được đầu thai lên làm người, hết phải còn sống cảnh màn trời chiếu đất, giữa chốn rừng rậm núi sâu, hãy thuật mau đi. Cọp giáp, kiếp trước tôi là người thượng du, thuộc bộ lạc sống trong rừng, thân hình thô kệch, khỏe mạnh, chuyên săn bắn thú rừng để sống, như các dân chưa khai hóa khác. Một lần cãi lộn với người bạn, khí giận xung thiên, liền cầm dao giết cả nhà cùng phóng hỏa, đốt chòi họ cháy trụi. Vì không có pháp luật xét xử, nên tôi không bị trừng trị. Sau khi chết xuống âm phủ, thân thể bị chặt nhiều mảnh, bỏ vào vạc nấu. Sau đó phải đầu thai làm hai kiếp thú. Kiếp trước là sư tử, kiếp này là cọp, chuyên sống trong rừng, khổ sở muôn phần. Tế Phật, tính thú của ngươi quá hung dữ, giết người như giết vật, không có chút nhân tính, hành vi bạo ngược, chuyên ăn thịt các loài động vật, ăn nhiều trở thành thói quen. Kiếp này sống trong rừng, tiếp tục bắt sinh vật khác ăn, là ngươi cũng tạo ác nghiệp. Mong từ nay thức tâm, cởi bỏ thú tính, mau mau bỏ tính cũ, lập tính mới. Kiếp tới, ban phép cho ngươi được đầu thai làm người, xong phải chịu nghèo khổ, làm việc cực nhọc để đền tội. Cọp giáp, cảm tạ Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh. Kiếp tới, tôi được làm người, nhất định cố gắng tu thân, không dám làm ác, để tránh khỏi mãi mãi được bị đi đường ác. Dương Sinh, xin hỏi một vị khác, kiếp trước làm những việc ác như thế nào? Cọp giáp, kiếp trước tôi là một tướng cướp, chuyên cướp của giết người, hiếp dâm đốt nhà, việc ác nào cũng làm như cơm bữa. Từng giết chết 2 người, làm bị thương 13 người, cướp được 2 triệu, phóng hỏa đốt nhà 2 lần, cưỡng hiếp phụ nữ 3 lần. Một đời không lo làm ăn lương thiện, chỉ lo đè đầu bóp cổ, muôn người thống khổ. Đến khi vận tới, vì phạm tội giết người, cảnh sát lùng bắt gây gắt, bỏ chạy vào núi, cướp của dân sinh để sống. Một bữa đang nằm ngủ dưới gốc cây trong rừng, bị rắn nhào tới cắn. Vì không có thuốc chữa trị, lại không dám ra khỏi núi, nhờ người ta chữa, do đó đành chịu nằm chết trong núi. Sau khi chết, thần núi áp giải xuống địa ngục, giao cho Diêm Vương tử tội, chịu nhiều hình phạt đớn đau. Sau đó còn bị chuyển kiếp đầu thai làm 2 kiếp rắn, một kiếp hổ, một kiếp trâu, sau đó mới được đầu thai làm kiếp người. Kiếp rắn đã làm xong, kiếp này làm cọp tại châu Phi, nghĩ lại vô cùng hối hận. Tế Phật, quả là dữ như cọp, chuyên ăn thịt người, tội ác quá lớn. Chết tại núi sâu, xương phơi trắng đất, không người chôn cất, hình phạt địa ngục khắc khe, cay nghiệt, lại còn phải chuyển kiếp đầu thai làm loài thú. Bữa nay ngươi may mắn được dịp thuật lại những hành động ác độc kiếp trước, đã tạo công chuộc tội. Kiếp tới đầu thai lên làm người, không phải làm thân trâu ngựa, sống thiếu chân thiếu tay, phải bò lết ăn xin để tránh làm hại kẻ khác. Cọp ất, cảm ơn Phật sống Tế Công để giúp con thoát khỏi cảnh khổ. Tế Phật, khổ đó mình làm mình chịu, ta đã giúp ngươi không ít, phải biết tự đủ, không được tham lam. Cọp ất, thưa vâng, thưa vâng. Dương Sinh, xin hỏi vị kia, kiếp trước phạm phải những tội ác gì? Là phái nữ mà cũng đầu thai làm cọp sao? Cọp bính, xin Dương Thiện Sinh chớ lấy làm buồn cười, tôi đã hối hận, xong quá trễ. Kiếp trước tôi là một phụ nữ hung bạo, vì thở bé sinh trong một gia đình không có nề nếp, nên tính tôi ngược ngạo kiêu căng. Cuối cùng, sa đọa vào xã hội đen, chuyên bán ma túy và chứa gái mại dâm kiếm tiền. Con gái, con trai, nghe lời dụ dỗ của tôi, sa đọa rất nhiều. Những kẻ nào cưỡng lại tôi đều bị đánh đập, giết chóc. Giới giang hồ của xã hội đen đặc biệt danh cho tôi là Hắc Mân Côi, đá ngọc đen. là một phụ nữ chúa tàn độc, tôi đã gây tội ác ngập trời. Sau khi chết, phải chịu hàng trăm hình phạt đứng đâu. Kiếp này phải đầu thai làm cọp cái, đó cũng là do tội lỗi của tôi gây nên. Tế Phật, ngươi không phải là người, mà là cọp cái. Kiếp này làm cọp du đảng trốn núi sâu, song thần khí vẫn còn nối tiếp với kiếp trước. Nếu sám hối tu thân, kiếp sau sẽ được chuyển kiếp đầu thai lên làm người, nhưng thường bị kẻ khác làm nhục để tiêu oan giải nghiệp. Mong ngươi kiếp tới sẽ cố gắng làm người lương thiện. Cập Bính, cảm tạ Đức Tế Phật đã cứu giúp con. Tế Phật, tạm ngưng cuộc phỏng vấn cọp ở đây, tới nơi khác phỏng vấn bầy voi. Dương Sinh, thưa vâng, con đã chuẩn bị sẵn sàng, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới nơi. Dương Sinh, ở đây có một bầy voi rất to, có một con nhỏ xíu, giống như là voi con. Tế Phật, voi không có người coi, chưa phải là voi, tất cả đều thiếu người bên cạnh. Dương Sinh, ân sư dạy rất chí lý. Những con voi to lớn này, thân mình thô kệch, khỏe mạnh, lai lịch chúng chắc chắn khác xa các loài khác. Tế Phật, để thầy điểm hóa cho chúng. Voi lớn voi nhỏ ơi, sinh ra không có kẻ chăn dắt, thân hình thô kệch, quả bất tiện. Hãy mau mau tỉnh ngộ, lên truyền từ, kể rõ lai lịch. Dương Sinh, sau khi được ân sư điểm hóa, đàn voi này cớ sao lại tỏ ra kiêu ngạo tự đắc? Tế Phật, chúng rất khó nhận lãnh. Thầy phải hết sức vận dụng Phật lực, song thân voi quá lớn, nhất thời hồi quang phản chiếu, nguyên linh xuất hiện có chút trở ngại. Thân hình quá lớn, hoạt động khó khăn, cho nên mới có triệu chứng như vậy. Dương Sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy. Lúc này bầy voi đã tạm thoạt biến thân hình, hóa thành những tay quản tượng, tức kẻ chăn voi. Kẻ nào kẻ nấy tướng mạo dữ dằn, ngó thấy mà sợ. Tế Phật, chúng đều là những đại lực sĩ, hóa thân nên thân hình to lớn. Dương Sinh có thể phỏng vấn chúng. Dương Sinh, tôi là Thánh Bút Dương Sinh, thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, phụng chỉ theo chân Đức Phật Sống Tế Công, viết sách Luân Hồi Du Ký, phỏng vấn để thấy rõ nhân quả, hầu khuyến hóa người đời. Bữa nay đặc biệt tới đây phỏng vấn quý vị, nếu như tự thuật nguyên nhân kiếp trước để khuyên đời, khả dĩ lập công chuộc tội, quả là cơ hội tốt, chớ có giấu giếm sự thật. Kể hết lại lai lịch của mình được chăng? Voi giáp, nhờ Đức Phật Sống Tế Công điểm hóa nên tôi vừa tỉnh thức, hoảng hốt nhớ lại trạng thái làm người của kiếp trước. Có cơ hội lập công, tôi xin thuật rõ lai lịch như sau. Kiếp trước tôi là võ thuật sư, tập võ luyện thân từ bé. Do đó mà thân thể cường tráng, vì biết võ nên sinh lòng kiêu ngạo, kết giao với bọn giang hồ tà đạo, giết người không gớm tay. Có lần ban đêm vào nhà hàng ăn nhậu say sưa, lớn tiếng la lối chửi bới, coi thiên hạ như cỏ rác. Khách ngồi bàn bên cạnh không chịu nổi, bèn lên tiếng. Này bạn ơi, lịch sự một chút đi. Tôi nghe xong liền nổi giận, xông tới đánh đập họ tàn nhẫn, khiến người đó bể gan, dập lá lách chết tươi. Tôi thấy chuyện không yên, bèn bỏ chạy, về sau bị bắt lãnh trọng hình. Sau khi mãn hạn tù, tánh ác không sửa đổi. Vẫn chứng nào tật nấy, hung bạo chẳng chừa, hành động gian manh khắp chốn, coi thường đời sống lương thiện, tội ác ngập trời. Sau khi chết, đã bị Diêm Vương trừng phạt nặng nề, còn bị đầu thai làm voi tại Phi Châu, đó là hành vi kiếp trước của tôi. Dương Sinh, bị chuyển kiếp làm voi có cảm tưởng ra sao? Voi giáp, thân hình to lớn kềnh càng, xác mang rất nặng, đi đứng tốn nhiều sức, có cảm giác rất khó chịu. Tế Phật, thân xác, chân tay ngươi to lớn, nhưng thiếu đất dụng võ. Dương Sinh, voi dùng vòi để quắp đồ ăn thảy vào miệng là cớ tại sao? Tế Phật, vì kiếp trước được huấn luyện thành thục, nên chân tay linh hoạt, co duỗi lẹ làng, cố công khổ luyện thân thể, cho nên kiếp này mới có cái tay lạ lùng, lấy vật bắt người rất ư dễ dàng, mặc dầu coi không đẹp mắt. Dương Sinh, tạo vật thần lực phi phàm. Mọi việc sắp xếp thật là chu đáo, đường luân hồi, muốn bỏ hay muốn đi, đều do mình tự chọn. Thích cái nào, cứ ăn quả nấy. Xin hỏi vị khác, hành vi kiếp trước của vị ra sao mà kiếp này phải đầu thai làm loài voi? Voi ất, tôi kiếp trước, sinh trưởng trong rừng, chưa gột rửa hết tính dã man, khí chất hung ác, tâm tàn lực bạo, yêu một người con gái trong họ, bị cha mẹ cô ta phản đối, tôi nổi giận đã giết hết cả nhà. Còn cắt thịt ăn cho nguôi cơn giận, có thể nói như vậy là hết sức tàn nhẫn. kiếp trước hành động phản đạo làm người, cho nên kiếp này phải đầu thai làm loài voi. Dương Sinh coi họ giống một người ngoại quốc thuộc bộ lạc Bán Khai, trên mặt có nhiều đường gạch, trông thực lạ lùng. Tế Phật, con voi này là loại voi hai nanh rất lớn, đó cũng là răng ăn thịt người. Răng loài người ngắn nhỏ đều đặn, là loại răng trời ban cho để ăn rau trái, còn loại voi muốn ăn chắc phải mài răng trước đã. Chúng lại ham phá hoại khủng bố, người và thú khác biệt nhau, có thể căn cứ vào đó mà phân loại. Răng văn minh ngắn nhỏ đều đặn, răng giả mang dài nhọn, sắc như dao bén. Do đó, mong người đời hành xử theo trình độ văn minh, không được giấu dao hại người, tránh hành động như giả thú. Bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn ở đây, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã trở về tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác